Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Ukraine nói Nga bắn tên lửa vào quán cà phê và cửa hàng, giết chết ít nhất 51 người. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc lên án Philippines đưa tàu tiếp tế tới bãi cỏ mây, Đài Loan tố Trung Quốc tung nhiều chiêu can thiệp bầu cử, tác giả người Na Uy John Fosse được trao giải Nobel Văn chương. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nhà chức trách Ukraine cho biết một tên lửa của Nga đã đâm vào một quán cà phê và cửa hàng tạp hóa ở một ngôi làng ở miền đông bắc Ukraine hôm thứ Năm, 5 tháng 10, giết chết ít nhất 51 người khi họ đang tổ chức lễ tưởng niệm. Thống đốc khu vực Oleg Sinebhubov cho biết, quán cà phê và cửa hàng đã bị tấn công và biến thành đống đổ nát vào đầu giờ chiều tại làng Hroza, quận Kupiansk, vùng Kharkiv, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều thường dân đã có mặt tại đây vào thời điểm đó. Nhà chức trách đã đăng tải cảnh các nhân viên cứu hộ trông có vẻ bàng hoàng đang bò qua đống đổ nát vẫn còn đang âm ỉ cháy. Một số bức ảnh cho thấy những thi thể nằm cạnh các tấm bê tông và kim loại bị xoắn lại, trong khi những bức ảnh khác cho thấy các nhân viên cứu hộ đang khiêng các thi thể đi. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko cho biết, cư dân của ngôi làng khoảng 330 người đã tổ chức lễ tưởng niệm trong quán cà phê bị trúng đạn, và các quan chức địa phương cho biết họ đang ngồi dùng bữa. Người phát ngôn của chính quyền quân sự khu vực Kharkiv nói với đài truyền hình công cộng Ukraine, Suspilne, rằng đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất ở khu vực Kharkiv kể từ khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga hơn 19 tháng trước. Đây dường như cũng là một trong những vụ thường dân thiệt mạng nhiều nhất trong bất cứ cuộc tấn công nào của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh.
Trung Quốc vừa lên án Philippines phái 4 tàu đưa tiếp tế cho quân đội Philippines trên đảo tranh chấp ở Biển Đông, nói rằng các tàu này đã đi vào vùng biển của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Philippines hôm thứ Tư cho biết họ đã đưa được hàng tiếp tế đến cho quân đội đóng trên con tàu cũ từ thời Thế chiến thứ Hai, được biến thành một tiền đồn quân sự trên bãi cỏ mây, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc tranh chấp với một số nước láng giềng về yêu sách chủ quyền rộng lớn ở Biển Đông, mối quan hệ của nước này với Philippines gần đây đặc biệt căng thẳng vì vấn đề này, đặc biệt kể từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quyền tổng thống Philippines vào năm ngoái. Người phát ngôn của hải cảnh Trung Quốc Gang Yu nói trên một bài đăng trên trang web của mình và sử dụng tên của Trung Quốc cho quần đảo Trường Sa. Các tàu tiếp tế của Philippines và hai tàu tuần duyên đã đi vào vùng biển thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Bãi cỏ mây được Philippines gọi là Anyungin, trong khi Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiêu, nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 169 km. Một số ít binh sĩ Philippines đồn trú trên tàu vận tải hải quân cũ PRP Sierra Madre được Philippines neo đậu ở bãi cạn này vào năm 1999 để củng cố yêu sách chủ quyền của mình. Hải cảnh Trung Quốc cho biết trong bài đăng của mình rằng họ đã đưa những cảnh báo nghiêm khắc và nói thêm rằng họ kiên quyết phản đối việc Philippines vận chuyển trái phép vật liệu đến con tàu nằm trên bãi biển trái phép. Lần cuối cùng Philippines hoàn thành sứ mệnh tiếp tế cho con tàu mắc cạn là vào ngày 8 tháng 9. Một tháng trước đó, một tàu hải cảnh biển Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế của Philippines trong một nỗ lực tương tự, khiến Philippines và đồng minh lâu năm của họ là Hoa Kỳ lên án. Trung Quốc đã yêu cầu Philippines kéo tàu đi, nhưng Manila từ chối yêu cầu. Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, gọi tắt là NSC, nói nhiệm vụ tái cung cấp và luân chuyển của họ đã hoàn thành bất chấp nỗ lực quấy rối và can thiệp của một số lượng đáng kể hải cảnh và dân quân hàng hải Trung Quốc. Những nhiệm vụ này là thực hiện hợp pháp các chức năng hành chính của chính phủ Philippines, NSC nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, với đường lưỡi bò cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 cho rằng đường này trên bản đồ của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý.
Trung Quốc tung nhiều chiêu thức đa dạng để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan vào tháng 1 năm sau, từ áp lực quân sự đến phát tán tin tức giả, bao gồm cả việc thao túng các cuộc thăm dò dư luận, một quan chức an ninh cao cấp của Đài Loan cho biết vào ngày 4 tháng 10. Trước cuộc bầu cử, Đài Loan thường xuyên cảnh báo nguy cơ bị Bắc Kinh can thiệp, nói rằng Trung Quốc tìm cách tác động có lợi cho các ứng cử viên có thể có thiện cảm hơn với Trung Quốc. Cách Cộng sản Trung Quốc can thiệp vào bầu cử rất đa dạng. Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn nói với các nhà lập pháp trong một phiên họp ủy ban của Quốc hội. Ông Thái nói Trung Quốc có thể sử dụng áp lực quân sự, ép buộc kinh tế hoặc tin giả để tạo ra sự lựa chọn sai lầm giữa chiến tranh hay hòa bình trong cuộc bầu cử nhằm khiến cử tri sợ hãi. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc Cộng sản Trung Quốc hợp tác với các công ty thăm dò dư luận và các công ty quan hệ công chúng về khả năng thao túng các cuộc thăm dò dư luận và sử dụng chúng để can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông nói thêm nhưng không nêu tên bất cứ công ty nào. Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức thuộc Đảng Dân Tiến cầm quyền, đảng ủng hộ bản sắc tách biệt của hòn đảo với Trung Quốc, là ứng cử viên được yêu thích làm tổng thống tiếp theo. Trung Quốc coi ông Lại và đảng của ông là những kẻ ly khai và đã nhiều lần từ chối lời đề nghị đàm phán của họ. Ông Lại nói rằng ông không tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan, mà chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan kể từ cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2020, đồng thời thường xuyên điều tàu chiến và máy bay chiến đấu tới các vùng biển và vùng trời gần hòn đảo này. Ông Thái cho biết các cuộc tập trận gần đây nhất của Trung Quốc gần Đài Loan bắt đầu vào tháng trước và được Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan mô tả là bất thường, gần như giống với các cuộc tập trận những năm trước về trọng tâm, chẳng hạn như các cuộc tập trận đổ bộ. Tuy nhiên, lần này có nhiều máy bay và tàu tham gia hơn, và lực lượng phi đạn của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lực lượng giám sát các phi đạn hạt nhân và phi đạn truyền thống của nước này, cũng tham gia nhiều cuộc tập trận hơn. Vẫn theo lời ông, điều đó có thể liên quan đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm cách kiểm soát lực lượng phi đạn. Một nhánh của quân đội Trung Quốc đang bị chú ý sau khi hai lãnh đạo cao cấp nhất của lực lượng này bất ngờ bị thay thế vào cuối tháng 7 bằng các chỉ huy bên ngoài. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận.
Hoa Kỳ sẽ xây dựng thêm các phần tường biên giới và các con đường ở một quận hạt bang Texas, nơi đã chứng kiến một số lượng lớn người di cư vượt qua từ Mexico. Chính phủ cho biết hôm thứ Năm trong một sự thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bộ An ninh Nội địa cho biết họ cần phải từ bỏ một số luật, quy định và yêu cầu pháp lý khác để đảm bảo việc xây dựng nhanh chóng các rào chắn và đường xá trong khu vực lân cận biên giới đất liền ở quận hạt Star, bang Texas, theo một bài đăng trên công báo liên bang. Động thái này phản ánh sự thay đổi chính sách của chính quyền Biden về những bức tường rào vật lý, một trong những ưu tiên đặc trưng của cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và khẩu hiệu đi kèm là xây bức tường. Một trong những hành động đầu tiên của ông Biden khi nhậm chức là đưa ra tuyên bố không dùng thêm đồng tiền thuế nào nữa của người Mỹ để xây bức tường biên giới, cũng như xem xét lại tất cả các nguồn lực đã được cam kết. Ông Biden, một đảng viên Dân Chủ, và ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, có thể đối đầu một lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo với các vấn đề biên giới. Số người di cư bị bắt trong khi vượt biên bất hợp pháp hoặc có mặt tại các cửa khẩu biên giới đã tăng lên đều đặn sau khi giảm vào giữa tháng 5, khi chính quyền Biden đưa ra các quy định tị nạn mới nghiêm ngặt hơn. Số lượng người di cư ban đầu giảm mạnh sau thông báo, nhưng trong những tuần gần đây bắt đầu tăng trở lại khi hàng ngàn người di cư, nhiều người chạy trốn khỏi Venezuela, tìm đường qua Nam và Trung Mỹ bắt đầu đến biên giới Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết trong bài đăng trên công báo liên bang, rằng lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ đối mặt với hơn 245.000 người vào Hoa Kỳ tại khu vực thung lũng Rio Grande trong năm tài chính hiện tại. Ông cho biết các dự án xây dựng sẽ được tài trợ bằng nguồn phân bổ năm tài chính 2019 để xây dựng hàng rào biên giới.
Tác giả và nhà viết kịch người Na Uy John Fosse đoạt giải Nobel Văn học năm 2023 vì những vở kịch và văn xuôi sáng tạo đã lên tiếng cho những điều không thể nói được, cơ quan trao giải cho biết hôm thứ Năm. Sinh năm 1959 tại Haugesund, trên bờ biển phía tây Na Uy, ông Fosse nổi tiếng với các bộ phim truyền hình, mặc dù tác phẩm của ông bao gồm cả thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và các bản dịch. Tác phẩm của ông chạm đến những cảm xúc sâu sắc nhất mà bạn có, những lo lắng bất an, những câu hỏi về sự sống và cả chết. Thành viên Viện Hàn Lâm Thụy Điển Anders Olsen nói, nó có một loại tác động phổ quát đối với mọi thứ ông ấy viết, dù đó là kịch, thơ hay văn xuôi, nó đều mang sức hấp dẫn của chủ nghĩa nhân văn căn bản, ông Olsen nói thêm. Ông Fossey được coi là ứng cử viên lâu năm cho giải thưởng và là một trong những ứng cử viên được yêu thích nhất năm nay về tỷ lệ bầu chọn. Ông cho biết ông choáng ngợp và có phần sợ hãi trước giải thưởng. Tôi coi đây là một giải thưởng dành cho văn học mà mục tiêu trước hết phải là văn học, không có sự cân nhắc nào khác, ông nói trong một phát biểu. Ông Fossey đã nói rất nhiều về quá trình hồi phục sau cơn nghiện rượu và cuộc đấu tranh để vượt qua nỗi lo lắng về mặt xã hội, cũng như vai trò của đức tin tôn giáo. Nhà văn 64 tuổi này là người Na Uy thứ tư và là người đầu tiên kể từ năm 1928 đoạt giải Nobel văn học. Giải thưởng năm nay trị giá 11 triệu kron Thụy Điển, khoảng 1 triệu đô la.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 6 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoa Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.